lúc mà tụng ấy, ai hỏi nghĩa kinh ấy, Ngài giảng, Ngài dạy. Đấy. Thế cho nên Ngài đặt quán thiền sư mới làm sao? Quý quá, mừng quá, thấy một vị mà có cái tâm đã tụng, mà lại phát nguyện tụng 100, mà hàng ngày tụng, đấy. Rồi lại giảng dạy nữa. Cho nên Ngài đặt quán thiền sư, Ngài làm gì? Họp tập các đệ tử của Ngài lại, bắt các đệ tử tụng theo các khóa, để cùng với cái vị này tụng 100 biến, cho cái vị này đỡ nản. Đấy. Thế rồi, những cái bọn mà nó đến nó tụng ấy, thì nó làm gì? Nó thỉnh tôi giảng thuyết một vòng. Họ đến họ tụng, rồi họ nhờ ngay cái vị này giảng luôn. Đấy. Bởi vì vị này cái thói quen là ở ngay tại cái chỗ tụng ấy, mà ai tới hỏi, ai tới học thì khai đạo tràng luôn tại đó, giảng ngay. Thế cho nên những người ta tới người ta tụng ấy là đệ tử của Ngài Đạt Quán này, thì là người ta xin Ngài giảng thuyết. Thế nào là giảng thuyết một vòng? Một vòng là thế nào? Một lượt từ đầu đến đuôi. À, giảng một lượt. À. Thì khi mà Ngài tụng 100 biến ấy, mà Ngài giảng ấy, thì bỗng nhiên chợt khế hội. À. Thế cho nên cái người giảng ấy lợi nhất. Cái người học nó chưa chắc đã tỉnh. Giảng ấy, cái người giảng bao giờ người ta cũng học nhiều hơn. Tại sao vậy Mỹ? Nói được thì hẳn là mình phải nắm được. Thế cho nên trong cái lúc mình giảng là mình để tâm, để trí. Thế thành là chính mình là người học thuộc cái bài hơn cả lớp. Cho nên đây, ngay cái lúc Ngài giảng là như thế, thành ra Ngài khế hộ. Ngài nhận, coi như Ngài nắm được, gỡ được cái mối chỉ, Ngài nắm được cái đầu mối của bộ Kinh Pháp Hoa. Thế là Ngài mới lấy bốn chữ khai thị ngộ nhập để phê phán toàn kinh. Hương Quang giảng cái câu này. Thế nào là dùng bốn chữ khai thị ngộ nhập phê phán toàn kinh? Coi như Ngài nắm được cái bộ Kinh này. Bởi vì Ngài tụng, nếu Ngài chỉ có tìm hiểu từng câu, từng chữ, từng phẩm, thì từ xưa tới nay Ngài học, Ngài quanh quẩn các núi Ngài học, Ngài đâu có vào được. Bây giờ bởi vì Ngài tụng 100, đấy. Ngài tụng thì Ngài phải đọc suốt cả bộ Kinh, thế mà tụng đi tụng lại 100 lần, cho nên bỗng nhiên Ngài gọi là gì, khế hợp, khế hội, đấy. Thế là Ngài nắm được. Ra bộ Kinh này ấy, tóm lại chỉ có bốn chữ là khai thị ngộ nhập. Bây giờ một lần nữa Hương Quang nhắc lại, thiết tưởng cũng không thừa, cụ giảng lại đi. Thế nào là Ngài dùng bốn chữ khai thị ngộ nhập để phê phán toàn bộ Kinh này? Phần đấy là khai thị ngộ nhập. Thế nào? Dĩ nhiên là chốc nữa mình, sau này mình học vào Kinh thì nó rõ hơn, bây giờ mình nói tạm. Thế nào là khai thị ngộ nhập? Đây là khai. Phẩm như là nhà ông Trường Già cháy đó. Con nhớ cái phẩm mà nói cái gì không? Cái phẩm gọi là phẩm gì nhỉ? Phẩm thí dụ. Đấy. Thí dụ cái nhà ông Trường Già nó bị cháy. Thế rồi có đàn con nó làm gì đấy? Cháy bốn phía rồi, lửa rừng rực ở bốn phía. Còn cái đám này nó ở trong nhà đó, nó chưa biết, không trông thấy lửa. Cho nên nó làm gì? Rủ nhau chơi, đứa đá cầu, đứa đá bóng. Nó rủ nhau nó chơi ở trong nhà. Thế rồi làm sao? Lửa là ví cái gì?
Phàm chứ.
Cái thế giới mình đang sống đây, từ thân mình cho đến cảnh bên ngoài, cái lửa vô thường nó đang nung nấu. Cái thân này không bền đâu, lửa vô thường nó đang cháy, cho nên sắp sửa nó móm răng rồi nó tan rã. Nó là cái không có, không bền, không nương cậy được. Đó là ngay từ cái thân mình đã là lửa nó đang cháy rồi. Thế lại cảnh mình đang sống đây, nào là sáng, nào là chiều, nào là mặt trời mọc mà rồi mặt trời lặn, ngày hôm nay rồi lại qua đến ngày mai, vừa nắng đã mưa, vừa vinh đã nhục, đủ các thứ, nó cứ tuần hoàn chuyển đổi, chẳng có cái gì mà nương tựa được. Thế cho nên là Phật ví là cái nhà nó đương cháy, mình đương sống ở cái chỗ nó đương cháy. Nhưng mà những đứa con ở trong cái nhà đó, nó đương cháy, tức là bọn chúng mình đây, thì có ai thấy được có cái cảm giác là thân mình nó đang cháy lửa không?
À,
vẫn còn cứ thi nhau đi ăn chè, lo đi chơi, lo việc này, lo việc kia, còn cãi nhau nữa. Đâu có thì giờ để nhớ rằng cái thân mình nó đang cháy, cái lửa vô thường, nó đang thiêu. Thế cho nên chúng mình là cái đàn con, cứ chơi, cứ đùa, cứ lo chuyện này, chuyện kia, quên cái lửa vô thường nó đang chuyển. Thế nhưng mà cái lửa vô thường ấy nó có cái hại gì hương quá? Biết đến nó, mình chẳng biết, nó kệ nó, mình cứ đi chơi. Quan hệ gì đến mình? Thay đổi kệ nó. Được không? Cháy. À, đã gọi là lửa đốt, làm sao mà yên vui. Thân mình đây cái bệnh nó sắp sửa tới. Cái già, cái bệnh. Thứ nhất là cái chết. Nó nhiều cái thống khổ. Cái hơi thở cuối cùng không được thở. Nó ngộp toàn thân. Chúng mình bây giờ bịt mũi, không thở vài phút là thấy khó chịu lắm. Muốn bịt mũi cũng không được. Tại phải vội vàng mở tay cho nó thở ra. Bởi vì cái ngộp là cái khổ lắm. Mà cái người ấy là cái người, cái lúc cuối cùng là cái lúc không được thở nữa. Cho nên cái khổ về cái ngộp này toàn thân chịu. Đó là một cái khổ lớn. Rồi lại cái hơi nóng ấy, nó tàn dần đi. Cái lạnh này là cái lạnh từ trong tủy lạnh ra. Các cụ ví như là dao nó cứa. Dao nó cứa xương, cứa thịt. Lạnh, lạnh như dao cứa xương, cứa thịt. Mà bị như thế toàn thân. Thì lúc bây giờ mà đã toàn thân như dao cứa, mấy cái khổ ngộp, hai cái khổ ấy. Đó. Thì lúc bây giờ cái tinh thần ấy, các quý vị có yên ổn để ngồi quán, ngồi tu không? Lúc bây giờ liệu cái tinh thần nó có an để nó quán, nó tu không? Khó lắm. Chỉ trừ những vị mà có cái lòng tin, lúc bây giờ vội vàng niệm Phật, niệm Bồ Tát. Chỉ có một cách ấy thôi chứ không có cách nào. Bởi vì cái lúc bây giờ cái khổ không có chạy trốn đâu được, bởi vì nó là da, là thịt, là xương, từng gã. Cho nên cái khổ nó tới nơi. Mà cái lúc cuối cùng mà nhớ đến những các pháp môn tu thì phải là cái người có cái sự luyện tập lắm. Còn chúng mình bây giờ cứ rong chơi, mà cái khổ ấy nó sắp tới rồi, không có xa xôi gì. Thế cho nên cái ở trong cái nhà là khổ. Mà không phải là chỉ khổ cái thân này nó tan rồi thôi, thì khổ cho vài ngày rồi cái thân nó cũng tan đi. Nhưng mà còn nghiệp báo nó đợi chờ. Mà như chúng ta vừa nói đấy, cái ông ấy chỉ giỡn có một câu thôi cũng đọa làm chó. Cái huống chi là chúng mình trong một đời giỡn biết bao nhiêu câu. Mà không phải chỉ giỡn đùa như ông ấy đâu, còn có cái chỗ cố ý nữa. Thì cái tội còn nặng đến gần nào. Cho nên chúng mình thân miệng ý đã bao nhiêu tội báo. Thì bây giờ cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh nó sát gót này rồi. Cứ rời thân này là rơi vào đây rồi. Thì cái khổ đọa lạc ấy bao giờ tỉnh cho ra. Thế cho nên chỉ có Phật Bồ Tát Thánh Hiền, các ngài đứng ngoài, các ngài mới thấy cái tình cảnh chúng ta nguy ngập như vậy. Mà không biết. Cái tai nạn nó tới như thế mà không biết. Mà không có người nào là thoát được cái loại nạn này cả. Mà chúng ta không ngờ, không biết, cứ rong chơi, cứ đùa, còn có thì giờ để mà tranh giành nhau, để mà cãi nhau, để mà xoay sở lẫn nhau. Chứ đâu có nhớ được tới những cái tai nạn lớn nó đang đợi chờ mình. Thế chỉ có Phật Bồ Tát thấy. Đó, thế tức là chúng ta đang ở trong nhà lửa, và ông trưởng già mới thấy cái nạn của các con. Cho nên ra mới bảo nó rằng, kìa, lửa cháy bốn bề, đó, thì bây giờ phải biết sợ mà biết đi ra. Nhưng mà bố nói lửa cháy, nó cũng chả biết gì là lửa, nó cũng chả biết gì là cháy. Rồi nó lại hè nhau, nó đùa. Thế cho nên giảng dạy, thuyết pháp giảng dạy cho nó chả hiểu gì. Nói về thế gian vô thường, nó có hiểu gì đâu, nó còn mà chơi, nó không biết gì cả. Mà lửa thì cháy tới nơi rồi. Thế cho nên ông trưởng giả phải làm gì nhỉ hôm qua? Bởi vì nó thích chơi, cho nên là phải theo cái sở thích của nó thì nó mới chịu nghe. Này, nhanh lên ra cửa đi, ngoài ấy có xe dê nè, xe trâu nè, xe gì nữa?
Xe hưu.
Xe gì?
Xe hưu, xe trâu.
À, xe dê, xe hưu, xe trâu nè. Cha có những cái đồ chơi thích lắm ở ngoài ấy, đã lấy ngay đây không có mất. Thế là vì nói đúng cái sở thích, nghĩa là cái chơi, cái du hí của nó, hợp ý nó. Thế là nó mới chịu đi ra. Chứ còn nói tai những nạn ấy, nó chả hiểu gì cả. Coi những chuyện không tới. Đấy, chúng mình cũng thế. Phải, thế Ngài mới nói rằng, thế tu ấy, thì được chứng quả. Chứng quả A-la-hán, tu thì là Bồ-Tát, tha hồ vinh báo. Thế chỉ cho nó, nào là quả A-la-hán, nào là quả duyên giác. Đã, trò chơi ấy, nghĩa là những pháp quán. Thế thì sẽ là được làm A-la-hán, làm duyên giác, làm Bồ-Tát, sẽ được những cái phúc đức như thế này, như thế này. Thế là chúng cái chỗ sở thích của nó sẽ được vui, cho nên là nó nghe lời nó đi ra. Mà khi đi ra thì cái nhà chỉ có một cửa thôi, mà cái cửa lại nhỏ hẹp quá, thì sao? Thế nào là cái nhà có một cửa mà cửa lại nhỏ hẹp quá? Nó đi ra thì gọi là nhỏ. Đấy, như là kinh Hoa Nghiêm đấy, có một cửa là như kinh Hoa Nghiêm, chỉ con đường vô thượng Bồ Đề, nhưng mà không đứa nào đi được. Có đứa nào học kinh Hoa Nghiêm không? Đó. Cho nên không đứa nào ra được cả, bởi vì cái cửa bé quá,
là cái khả năng nó không đi được.
Ừ, nó không ra nổi thì gọi là bé chứ gì. Nghĩa là nó không ra được. Chúng mình không anh nào mà học được kinh Hoa Nghiêm cả, không anh nào nhờ kinh Hoa Nghiêm mà đi ra được cả, thì tức là cái cửa Hoa Nghiêm bé quá, mình đi không lọt.
Con là vậy, đáng lẽ phải nói là cái
cửa đi ra không lọt, nó rõ quá, nghĩa là chúng tôi không đi ra được. Cửa bé quá chúng tôi ra không được, phải mở cửa rộng cơ thì tôi mới có lối tôi đi ra. Thế cho nên Phật mới phải giảng mang mở cửa cho nó rộng ra, nghĩa là Ngài mới nói tam thừa. Đấy, nào là kinh Địa Tạng, nào là cái gì, đủ các thứ kinh, để cho chúng mình tùy cưỡng, tùy nhân, tùy cái chỗ khả năng, chúng mình mới có cái, chúng mình mới đi ra được. Cho nên là phải mở rộng cái cửa ra thì mới được, nghĩa là phải dùng phương tiện tùy cơ mà dạy. Đứa thì dạy về tiểu thừa, đứa thì dạy về trung thừa, đứa thì dạy về Bồ Tát thừa, mở ra các thứ giáo lý. Chứ còn một đường thành Phật thì không đứa nào nó đi. Cho nên cái cửa bé quá đi không được, không ra không lọt, cố gắng nghiêm ra không lọt. Phật mới phải mở ra nhiều đối. Thế mà vì vậy Phật tuy mở ra nhiều phương tiện để ra, nhưng mà có hai cách. Một ấy, là để cái ghế ở cửa sổ, để cho những đứa nào có khả năng ấy, thì nó nhảy nó tự ra. Còn những đứa tệ quá, yếu đuối quá, không thể nhảy được qua cái cửa sổ đó, thì ông trưởng giả lấy vạt áo che, rồi đưa che, lấy cái vạt áo che cho nó khỏi bị lừa, rồi dẫn nó ra. Thế thì thế nào là cái pháp môn nào là cái pháp môn để cái ghế ở cửa, để cho những đứa nó có cẳng, nó khỏe, nó tự lực, nó nhảy lấy, nó đi ra, là thế nào? Mà còn thế nào là cái pháp môn mà cứ lấy áo, mà vặt áo che, rồi dẫn nó ra, là thế nào? Tu tứ niệm xứ như tu phản văn, đó là những cái pháp môn tôi cứ đặt cái ghế đấy thôi, tôi trao pháp môn cho anh, tôi tự lực anh tu lấy được, anh tự có cẳng khỏe, anh nhảy vọt ra. đó là đặt cái ghế ở cửa, tức là trao cho một pháp môn rồi tự lực mà giải thoát. Thế còn như pháp môn niệm Phật trì chú đã nhờ thần lực của Phật, cho nên là tức là như là cái pháp đối với những đứa nó yếu quá, lấy vạt áo ngài che đầu cho nó khỏi bị lửa cháy, rồi ngài cũng dẫn nó ra, nó cũng được an toàn như cái đứa khỏe chân kia. Thế cho nên có hai pháp loại, một pháp môn tự lực và một pháp môn nhờ tha lực. Trời hết cha rồi. Pháp môn tịnh độ là nhờ với lại trì chú, hai cái pháp môn là phải nhờ tha lực, nhờ thần lực Phật. Mà ngay đến pháp hoa này, vì có người tu diệu pháp mà nhảy cửa đi ra, nhưng mà như cái tông cái pháp môn cái tông phái ở bên Nhật Bản đó, người ta thờ một chữ pháp hoa rồi cứ thuyên niệm ta nhờ thần lực của bộ pháp hoa. Bởi vì chúng ta cái khả năng nó rất là kém, cho nên chúng ta trong hai cái việc tự lợi lợi tha, cái phần lợi tha là chúng ta gần như không có, cho nên phải coi như là phải tần tiện, mà tiếng bây giờ người ta gọi là tranh thủ mà. Đấy. Cho nên chúng ta phải tranh thủ có một cái duyên để có một chút cái lợi tha, chứ không có thì chúng ta nó phải là thiên lệch, mà cũng thiếu cái bổn phận nữa. Thế cho nên thầy có khuyên chị em đó, cái lúc mà đọc cái bài hồi hướng này thì chị em phải có đánh khánh thật chậm, để những chị tất cả theo tuyến khánh người ta đọc thật chậm. Chúng mình đã học kinh Lăng Nghiêm, tức là chúng mình đã được cái viên pháp, tức là hiểu và có thể thực tập được cái pháp môn gọi là viên pháp, tức là biết rằng cái tâm mình nó ở khắp pháp giới, cho nên mỗi rung động của nó là có ảnh hưởng đến cả pháp giới. Cái này chúng ta học Lăng Nghiêm, chị em tin thật chưa?
Dạ.
Tin chắc cái đó. Thế thì chúng ta không có cái gì hàng ngày để lo cho gọi là một phần lợi tha cả, cứ bận rộn những đủ thứ nhưng mà không có thời giờ nào để đền ơn đáp thí thập, đền ơn đáp cái công lao của mười phương tín thí lợi ích cho cả cõi âm cõi dương. Cho nên chúng ta chỉ có cái bài hồi hướng này thôi đấy. Cơ nghiệp chúng ta có mỗi một cái bài hồi hướng này thôi, là để đền ơn. Cho nên chúng ta phải tận tình đọc cái bài hồi hướng này. Và trong khi đọc, vì chúng ta có cái phước được học Lăng Nghiêm, chúng ta biết cái tâm chúng ta nó rung động, là nó rung động cả pháp giới. Cho nên nó len lỏi được vào tất cả địa ngục, tất cả bảng sanh, tất cả ngã quỷ, muôn loài. Cái tâm chúng ta nó len lỏi được vào khắp các hoàn cảnh. Cho nên chúng ta để cái ý tận tình đọc cái bài hồi hướng này. Thì khi mình đọc đấy là cầu cho khắp cả cùng với chúng ta, cùng tiêu tam chướng, cùng được vãng sanh, cùng phát tâm, cùng được trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Mong rằng cái tâm rung động của chúng ta trong khi đọc cái bài nguyện này thấu đến mười phương địa ngục, lòng và tâm cả mười phương quỷ thú, các quỷ thần, và dù con sâu cái kiến tối tăm ở cái hang cùng ngõ hẻm nào, cái tâm chúng ta cũng vẫn rung động tới. Thế thì chúng ta đem cái nguyện này cầu cho tất cả chúng nó cũng được như mình, cũng được tiêu ba chướng trừ phiền não, cũng được trí tuệ chân minh liễu, cũng được vãng sanh hoa sen hoa xanh. Nghĩa là một cái nguyện này chúng ta cúng dường cả pháp giới hữu tình. cha mẹ chúng ta kiếp này, cha mẹ quá khứ của chúng ta bây giờ ở phương trời nào, anh em chị em của chúng ta từ kiếp này và kiếp trước bây giờ ở nơi đâu. Cho nên xin đem một bài hồi hướng này hồi hướng về khắp cả. Cho nên thầy xin chị em nhớ đánh khánh, đánh thật chậm, mà cái người đọc xin đọc một cách đem hết tâm hồn, đặt hết tâm tưởng vào để gửi về mười phương cái tâm của chúng ta ngày hôm nay biết ơn và đền ơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành.
Ngay từ chỗ đức thành tôi này lại cái gì và đã nói về ngài Thiên Thai với tổ Ôn Lăng thì giải thích kinh Pháp Hoa, ngài Thiên Thai thì giải thích kinh văn cũng rộng, cái nghĩa cũng sâu cho nên khó vào, còn tổ Ôn Lăng ấy, thì giải nghĩa giản dị nhưng mà lại chưa được hoàn mãn. Đó là hai ngài. Vì thế cho nên ngài Đức Thanh, ngài cần phải làm một bộ khác để cho nó vừa với trình độ của chúng học Pháp Hoa. Vì thế ngài phải làm một bộ khác. Thì đây ngài nói cái nhân duyên ngài làm cái bộ Pháp Hoa Thông Nghĩa này. Thì cái nhân duyên thế nào gì? Tâm quốc ngài phát nguyện được tụng 100 bộ để tiêu tội kiếp xưa. Ngài phát nguyện tụng 100 bộ. Mà trong cái lúc đang tụng ấy thì ngài diễn giảng, ai cần hỏi, ai cần học thì ngài diễn giảng kinh Pháp Hoa. Vì thế cho nên có đặt quán thiền sư giúp ngài. Giúp thế nào nhỉ? Cho các đệ tử trợ giúp cái khóa tụng niệm của ngài. Thì trong khi trợ giúp ấy thì ngài nhân tiện ngài giảng dạy, và trong chúng xin ngài giảng dạy toàn bộ. Thì trong cái lúc giảng dạy ấy thì ngài đặt ngài có cái tông chỉ thế nào nhỉ? Đó. Tương đương với bộ Hoa Nghiêm là tín giải hạnh chính. Các ngài vẫn cứ mượn bộ Hoa Nghiêm để mà coi như là tra cứu. Thì con chỉ ra cái bộ Pháp Hoa này bốn phần khai thị ngộ nhập tương đương với bốn phần của kinh Hoa Nghiêm là tín giải hạnh chính. Dù con chưa học kinh Hoa Nghiêm nhưng con cũng biết tổng quát có bốn phần tín giải hạnh chính. Thì con chỉ cái chỗ hai cái bộ kinh này phối hợp với nhau như thế nào là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, một đằng là tín giải hạnh chứng. Thì con chỉ cái chỗ tương đương của bốn phần ấy. Thì bộ Hoa Nghiêm thì nói là tín giải hạnh nhập chứng, tức là cũng bốn phần. Tin là tin cái gì? Tin cái tánh Phật của mình nó là. Nhưng mà bộ Hoa Nghiêm thì có khác bộ Pháp Hoa. Bộ Hoa Nghiêm bắt đầu khởi cái lòng tin cho mọi người, tức là Đức Phật ngài nêu bày cái cảnh giới của Phật, cái cảnh giới tưng bừng của cõi tịnh độ, liên hoa tạng thế giới, và các Bồ Tát và các vị Thiên Long Bách Bát Bộ, mỗi một vị lại trình bày cái chỗ chứng đắc của mình. Vị nào cũng đã được một pháp môn giải thoát, mà trình bày cái tuyệt vời của những pháp môn của mình. Thế cho nên người nghe, người thấy mừng, được mắt thấy tai nghe những cái sự kỳ đặc. Cho nên ai nấy phát khởi cái lòng tin và ao ước muốn vào. Đó là bộ Kinh Hoa Nghiêm thì bắt đầu phô bày, trình bày cái quả đức của Phật, cái công đức tốt đẹp, chánh báo, y báo tuyệt vời, khiến cho người trông thấy, mắt thấy, tai nghe nô nức, mừng rỡ, phấn khởi mà mong theo. Cho nên bộ Hoa Nghiêm bắt đầu khởi cho người cái lòng tin. Trong khi ấy thì bộ Pháp Hoa bắt đầu bằng việc khai chưa có thị, chưa nói đến cái quả Phật, mà mới khai mở để cho chúng sanh nhận thấy cái nhân tu. Thế rồi mới thị, chỉ thẳng cái tánh Phật để làm nhân tu. Còn ở trong Kinh Hoa Nghiêm ấy, thì trình bày cái quả đức của Phật trước cho người ta khởi lòng tin, rồi mới đến phần giải, tức là các Bồ Tát mới cùng nhau người hỏi người đáp, các thứ vấn đáp giải nghĩa, khiến cho người ta nhận được cái lý, cái phần lý. Thế là trong Kinh Pháp Hoa, cái phần khai ấy, là nói cái phần lý trước, rồi mới chỉ. Còn trong bộ Hoa Nghiêm ấy, thì trình bày quả đức Phật cho người ta tin trước. Ta tin, người ta mong học, mong ta mong vào. Khi ấy các Bồ Tát mới cùng nhau trình bày các cái lý lẽ nhân duyên các pháp môn. Thế cho nên tín đứng trước rồi mới đến giải. Còn bộ Pháp Hoa ấy, thì giải trước rồi mới thành tín. Mà trong bộ Pháp Hoa cũng có một phẩm, riêng một phẩm, đặt tên là tín giải. Bởi vì có hiểu, thì cái lòng tin nó mới thật. Nếu mà không hiểu mà cứ tin, ấy, thì đó là mê tín. Mà mê tín ấy, thì chính là trái ngược với cái giáo lý của Phật. Đức Phật là chủ trương chánh tín, chánh kiến. Cái chỗ thấy phải đúng, mà để khai mở cái trí tuệ cho người ta, giác tỉnh cho thế gian. Thế mà bây giờ lại không hiểu, mà cứ tin tràn, tin bừa, thì như thế gọi là mê tín, chính là ngược với đạo Phật. Cho nên cả hai bộ Pháp Hoa cũng có hẳn một phẩm tín giải. Phật khai, rồi Phật thị. Thế rồi, ở Kinh Hoa Nghiêm cũng thế. Phật cho lòng, cho trông thấy cái quả đức của Phật. Rồi các Bồ Tát trình bày cái lý. Thì như thế là hiểu rõ được phần sự, phần lý. Do đó, cái lòng tin nó mới chính xác, gọi là chánh kiến mà vào. Đó là phần khai thị của bộ Pháp Hoa, phần tín giải của bộ Hoa Nghiêm. Thế còn ở bộ Pháp Hoa thì có phần ngộ và phần nhập. Mà trong Hoa Nghiêm thì có phần hạnh và phần chứng. Thì hai cái phần ấy nó có giống nhau không? Bởi vì ngộ tức là tỉnh như ra. Ở Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Pháp Hoa thì gọi là ngộ. Mà trong Hoa Nghiêm thì gọi là hạnh. Bởi vì người ta có tỉnh ra, có nhận được cái sự thật, người ta mới lao vào để mà tu. Cho nên cái ở trong Hoa Nghiêm thì gọi là hạnh, nghĩa là cái sự, cái việc làm. Còn ở trong Pháp Hoa thì dùng chữ ngộ, nghĩa là tỉnh ngộ. Bởi vì có tỉnh ngộ mới chịu thật tu. Mà cũng bởi vì có tu, nó mới hoàn mãn cái sự giác ngộ. Thế cho nên chữ ngộ ở trong Pháp Hoa với chữ hạnh ở trong Hoa Nghiêm là đồng. Tuy một bên thì nói về phần trí, một bên thì nói về phần hạnh, nhưng thực ra cùng một nghĩa. Thế còn Kinh Pháp Hoa thì nói nhập, mà kinh Hoa Nghiêm thì nói chứng, để con chỉ hai chỗ đó. Cho nên cái tiếng nói thì khác, nhưng mà nói cùng một nghĩa. Vì thế cho nên các tổ lấy bộ Pháp Hoa với bộ Hoa Nghiêm là để chỉ cái chỗ tương đương của hai bộ kinh. Nhưng tại sao không nói về các kinh khác mà lại cứ đem kinh Hoa Nghiêm mà nói? Kinh Hoa Nghiêm mới đủ bốn cái phần này. Còn trong kinh Lăng Nghiêm của chúng ta, tuy rằng cũng đủ bốn phần tín giải hạnh chứng, nhưng mà thực sự ngay cái tên kinh đã nói rõ. Tên kinh là gì nhỉ? Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm. Đại Phật Đình, tức là chỉ chính. Cho nên các tổ mới nói là kinh Lăng Nghiêm là nói cái đỉnh đầu Phật, còn kinh Pháp Hoa là toàn thân Phật. Thì con đã nhận hai bộ kinh đấy, tại sao kinh Lăng Nghiêm lại nói cái đỉnh đầu Phật mà kinh Pháp Hoa là nói toàn thân Phật? Cái tánh địch tự tánh. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm là thực sự tuy cũng có đủ, cũng có nói về đến cái các Bồ Tát vạn hạnh, tức là nói cái phần hạnh, và cũng có nói các 54 ngôi vị tu chứng, tựa hồ nhưng cũng đủ bốn phần chứ không phải không. Nhưng mà bộ Lăng Nghiêm mà chú trọng về phần nào nhất? Khai thị. Hai cái phần chú trọng nhiều nhất, cái phần mà Đức Quán Âm tu phản văn này là phần ngộ, là cái hạnh tu để vào được tánh Phật. Thì cái phần ấy cũng có nói một phần nào tạm gọi. Tuy thế như trong cái chỗ Đức Quán Âm Quảng Trần thì chỉ minh bạch nhiều cái công đức, còn phần giải kết thì nói sơ qua độ nửa trang thôi. Cho nên ở kinh Lăng Nghiêm chúng ta chú trọng cái khai thị, nói về cái nhân tu nhiều. Thế cho nên thật ra chưa đủ. Phần hạnh với phần ngộ thì nói rất là sơ lược. Cho nên bộ Lăng Nghiêm lợi ích cho người mới học để được khai, được thị, được thấy cái tánh của mình. Còn bộ Hoa Nghiêm ấy thì nói rõ rất là kỹ lưỡng về 54 cái ngôi tù này, rất là kỹ lưỡng. Học bộ Pháp Hoa nói nhiều về sự lưu thông. Bộ Pháp Hoa là bộ kinh Phật nói cuối cùng, những cái gì cần nói đã nói hết cả rồi. Trong một đời Ngài đã nói đủ rồi. Cho nên tới bộ Pháp Hoa thật ra chỉ có cái lưu thông, khuyên dạy cho chúng ta nên đem giáo pháp mà lưu thông truyền bá, đề cao các vị Pháp Sư. Thế thì bởi vì nói về cái lưu thông, nói về cái phần truyền bá, nói về công đức của bộ Pháp Hoa rất rộng, cho nên mới đủ toàn thân Phật. Còn bộ Lăng Nghiêm chỉ nói đến sự tu, nói đến phần khai mở cho chúng mình cái phần Samatha hoàn toàn để khai thị. Thế rồi phần Tama nói về phần tu, thì nói về cái việc, cho nên không đủ, không thể gọi là toàn thân Phật được. Chỉ nói được cái phần nhân tu, chỉ nói kỹ và cẩn thận cho những người vào đạo thôi. Còn bộ Pháp Hoa thì nói nhiều, như là một chỉ cần nhất xưng Nam Mô Phật, hay là vào trong tháp muối, tháp miếu, đối trước tượng Phật chỉ hơi cúi đầu, đều những người ấy đều đã thành Phật. Đấy. Tức là chỉ cái công đức nhân duyên của những ai mà có duyên gặp được đạo Phật, gặp được pháp của Phật, gặp được tăng ni thì sẽ đều có cái duyên để giải thoát, chẳng những giải thoát mà sẽ thành Phật nữa. Thế cho nên bộ Pháp Hoa nói rộng, nói về phần lưu thông nhiều, lưu thông giảng truyền bá, khuyến khích người ta tu học. Còn những giáo lý thật sự thì Ngài đã nói cả một đời trong 49 năm thuyết pháp. Tư lược giảng pháp vô thừa, viên pháp. Sơ lược giảng pháp vô thừa. Là vô thừa là cái gì? Vô nghĩa là gì? Thế nào là vô thừa? Không, không có cái xe nào cả. Nhưng mà chúng ta vẫn thường nghe tiểu thừa, đại thừa, ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa. Thế, vậy con hiểu thế nào gọi là thừa? Đã gọi là cỗ xe là bởi vì nó có cái công dụng, nó đưa mình từ cái chỗ này đến chỗ kia. Đấy, như cái xe nó đưa mình từ Phú An lên Đà Lạt, từ Phú An đi Sài Gòn. Mỗi xe đưa mình đến một nơi. Vậy cái xe nó có cái công dụng đưa mình đi từ chỗ này đến chỗ kia. Mà trong cái khi nó đưa mình như thế thì cái bánh xe nó phải nghiền nát những cái chướng ngại. Những cái gì chướng cái việc cho cái xe nó lăn đi thì cái bánh xe nó nghiền nát những cái ra. Thế là có cái nghĩa chính yếu là đưa mình từ chỗ này đến chỗ kia, và có cái nghĩa phụ là nghiền nát những cái chướng ngại. Thế tại làm sao giáo lý của Phật lại gọi là cỗ xe vị thánh? Đó là cái nhờ cái giáo lý của Phật mà chúng ta từ mê thành những người trí tuệ, từ phàm phu mà thành các bậc thánh, từ cái xấu cái khổ mà chuyển thành cái tốt đẹp, cái an vui. Thế cho nên gọi giáo lý của Phật gọi là cỗ xe, mà đây lại gọi là không có cỗ xe. Thế bây giờ chúng ta hãy nhận thấy giáo lý của Phật là cỗ xe. Ví dụ như thế nào là nhân thừa nhỉ? Là cái cỗ xe đưa chúng ta về cõi người. Thế như thế nào ở trong giáo lý Phật lại thành là nhân thừa? Nếu không giữ năm giới, nếu sát sanh trộm cắp nói láo, thì liệu có được làm người không? Thế cho nên Phật phải có đặt ra ngũ giới, tam quy ngũ giới, để cho chúng ta được bảo tồn cái thân con người. Bởi vì con chó đó, hay con mèo thế, nó cứ thấy cái gì mà nó ăn được là nó vồ, nó cho vào miệng, nó nhai nghiến. Như thế gọi là thú tánh, cái tánh của loài vật, không cần biết phải trái hay dở gì cả, cứ chỉ biết cái ăn thôi, cứ làm sao nắm được cái ăn là được rồi. Cho nên chẳng cứ vớ được của ai, cướp được là cướp, vồ được là vồ, không biết gì là cái phải trái. Thế đó thì đó gọi là thú tánh, nghĩa là cái tánh của loài vật. Thế bây giờ mình muốn làm con người thì phải thế nào? Dùng cái trí tuệ mà khai cái thú tánh của mình ra, hàng phục cái thú tánh. Những cái gì là cái tánh của loài vật mình phải hàng phục. Thế thì mình mới có, thì cái trí tuệ nó khai. Trí tuệ khai đến đâu thì là con người, con người đến đấy. Còn nếu không có trí tuệ mà chỉ vâng theo cái những cái ham muốn của mình thì đó là loài vật. Thế cho nên Phật phải đặt ra giáo lý dạy chúng ta học tam quy để có nơi nương tựa, có nơi tin tưởng, rồi dạy chúng ta giữ năm giới để thoát cái nghiệp nó lôi về hàng loài thú vật. Thế trận đấy, thế thì như thế tam quy ngũ giới thì gọi là nhân thừa, tức là cái cỗ xe đưa chúng ta về loài người. Bây giờ tuy được thân người đây, nhưng nếu mà cái trí tuệ lại không có, chỉ sống với cái tánh của loài vật thôi, thì dĩ nhiên là hết cái thân này là đi về loài vật, đi về địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh. Còn nếu chúng ta giữ hiểu được nghĩa tam quy, biết nương tựa về tam bảo, mà giữ được năm giới, trọn vẹn năm giới. Cho nên Phật tuy rằng cũng có nơi cho thọ một hai giới là để cho tập dần, nhưng mà thực sự phải đủ tròn năm giới mới được thân người, mới được trở về loài người. Thì như thế gọi là nhân thừa. Còn thế nào là thiên thừa? Là thế nào? Con chỉ cái cỗ xe là cái giáo lý đưa lên cõi trời. Cõi trời là cõi phước đức hơn cõi người, mà phải có thiền định, phải tu thập thiện. Thập thiện, những gì gọi là thập thiện? Không tham, không sân, không si. Thế gọi là thập thiện. Vì cái hồi đó Phật xuống cõi, xuống cung Long Vương, tức là dưới biển, thì các loài ở dưới biển tới chầu, tới mừng Phật. Theo như lệnh của Long Vương, tất cả các loài ở dưới biển lên chầu Phật. Thì các loài ở dưới biển thì các thứ cá, các thứ cua, các thứ tôm, những các cái loài đến để chầu Phật. Mỗi một loài trình bày một cái hình tướng, con thì gai góc, con thì còng queo, con thì lấm chân. Những các tôm, cua, cá ở dưới biển nhóm tới, thế thành một cái cảnh, nghĩa là các dị loại đủ các thứ hình tướng. Thế cho nên Phật mới chỉ những cái đó. Phật mới nói là đây là do cái quả báo, không phải bỗng nhiên, mà loài thì có đuôi, loài thì lại có vảy, loài thì nhiều chân như con tôm. Thế mỗi loài nó một cái hình tướng, nó trình bày ra. Phật mới chỉ rằng đây là cái nghiệp báo, cho nên mỗi loài có một cái hình tướng khác nhau. Thế Phật mới giảng phải giữ thập thiện để mà giải những cái nghiệp báo đó. Tu được thập thiện thì được lên cõi trời. Thế nhưng thập thiện mà phải thêm cả thiền định nữa. Đó. Như chúng ta thấy con cua nó đi ngang như thế, thấy con tôm nó còng lưng, cái cách thức, cái dáng của nó, nhìn thấy muôn các loài, những con ốc, con sò, mỗi một loài nó lại trình bày một cái tướng khác nhau. Đây đều là do cái nghiệp báo, do cái lời nói, do cái việc làm, mà rồi thành ra tưởng, chúng ta cứ tưởng là nói một câu xong thì thôi, hay là việc ta làm đối xử với mọi người xong rồi cũng thôi. Nhưng không biết những cái này nó in ở trong tạng thức, mà rồi nó chuyển hình, nó thành sự tướng, thành cái tướng mà. Cho nên ngay chúng ta bây giờ ngồi đây, tuy cùng làm người với nhau, nhưng có người gương mặt, những người vui vẻ, thì cái, bởi vì cái tâm nết nó vui vẻ, cho nên gương mặt nó tươi. Còn những người tính nết sần hay sầu não, thì gương mặt nó cũng héo. Hiện tại chúng ta cũng thấy như thế. Thế rồi mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, sau này nó đem cái quả báo hiện thành cái thân, thành các sự tướng. Đấy, như con sâu gió, trên mặt đất của mình cũng đủ các thứ loài, dưới đáy biển cũng đủ các thứ loài, loài chim nó đủ các thứ hình, các thứ tướng. Đây là cái tâm của chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối, cứ từng niệm biến hóa. Thế thì biến hóa ở tâm, chúng ta cứ tưởng qua thì thôi, nhưng thật ra sau này nó hiện thành những cái sự tướng. Thế cho nên mỗi người một cái vầng trán khác nhau, con mắt khác nhau, cho đến cái khuôn mặt, cho đến cái mũi. Tuy nói là cùng làm người, nhưng mà thật ra có vô lượng hình tướng. Cái từ cái tai, cái mũi, cái miệng, cái nét mặt, cái làn da, nó có đến vô lượng thứ, đều là những sự cái quả nó hiện lên do cái nghiệp báo của mình. Thế cho nên chúng ta cần phải tập để chuyển cái nghiệp cho Đức Phật cho chúng ta học. Đấy, phải thập thiện ai. Nếu mà muốn làm người phải tròn năm giới và tam quy ngũ giới. Ai mà muốn lên trời thì phải tròn gọi là thập thiện, tức là cái thân không có sát đạo dâm, cái miệng thì có bốn việc, không có nói dối. Người thì chỉ lo cái miệng với cái thân. Còn các vị mà muốn lên cõi trời thì phải tu thêm cái tâm, không được tham, không được sân, không được si. Và tuy là có giữ mười thiện, nhưng mà phải có tứ thiền, tức là thiền định. Thế là có giới, có định thì mới được lên cõi trời. Cái đó gọi là thiên thừa, tức là cái giáo lý coi như cỗ xe đưa chúng ta lên cõi trời. Mà việc này đi, tức là tất cả cái hành trình trong cái lúc bây giờ chúng ta đang làm người đây, chúng ta phải đi từng niệm, từng niệm. Đấy. Đi cái cỗ xe dùng, sống với cái giáo lý này thì sẽ được lên cõi trời. Đó là nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Xin nói.